AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài. Và từ Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay thứ sáu đẹp trời, thời tiết rất đẹp. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, thời tiết rất là đẹp nhưng mà thị trường không đẹp chút xíu nào. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần nhưng mà có những chuyện buồn, có nói niềm riêng à.
Nhưng mà cái này chúng ta phải thấy rằng khi mà thị trường chứng khoán nghe rục rịch một cái có thêm cái cứu trợ cái là làm nũng liền anh hả?
Ngược lại, kỳ này bà Bảo nói kỳ này là hoàn toàn ngược lại, nó không đúng chút xíu nào bà Bảo. Gói cứu trợ kỳ này đó, bà nói đúng là gói cứu trợ lần thứ hai thì ok. Nhưng mà gói cứu trợ lần thứ ba, đó là một cái gọi là,
vùng tay quá tráng hay sao anh?
Không phải vùng tay quá tráng mà cái tai gọi là gì, thường nó gọi là tai hại hả? Đơn giản là như vậy đi ha. Mà chút xíu đây bản tin cuối thì Dũng sẽ gửi quý vị tại sao nó là tai hại cho thưa vị. Mà đồng thanh tất cả những cơ quan truyền thông, đặc biệt CNN đưa ra bản tin này mới là lạ. Sáng nay thì Dow Jones giảm 269 điểm và con số này đang tiếp tục lao dốc, 30.722 điểm. Nasdaq thì giảm 98 điểm, hiện tại là 13.014 điểm. S&P 500 giảm 32 điểm, hiện tại là 3.762 điểm. Thì nốt 15 là 1.10%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 53 xu, 52 đồng lẻ 4 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 21 xu. Vàng thì giảm 19 đồng 40 xu, hiện tại 1.831 đồng 40 xu cho một ounce vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.38%, 20 năm là 2.78%, 30 năm là 2.91%. Ở Việt Nam hiện tại 1 mỹ kim mua vào 23.360 đồng, bán ra 23.400 đồng. Vàng thì mua vào 56.005.000 đồng. 56.050.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.550.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì tháng 12 vừa rồi thì cái doanh số về bán lẻ không được đạt như mong đợi, kính thưa quý vị. Theo như Bộ Động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì nó giảm 0.7%. Con số này không phải là con số ghê gớm lắm, nhưng mà tháng 12 là cái tháng mà gọi là các nhà đầu tư, các nhà buôn bán lẻ là cái năm mà người ta gọi là hốt tiền. Đơn giản là như vậy đúng không? Tại vì cái năm đó là năm nhiều cái lễ thì người ta buôn bán mạnh chứ. Nhưng mà lý do vì cái đại dịch đã làm cho hạn chế. Nếu mà so với lại những tháng trước đó hay là so với năm ngoái đó thì chắc chắn nó giảm 0.7% là không phải là ghê gớm lắm. Nhưng mà giảm vào tháng 12 là điều không chấp nhận được. Ngoại trừ xe và xăng thì những cái vật liệu xây dựng, người ta gọi chung là building materials, hoặc là food service, hay là nó gọi là nhà hàng, hay là retail, là những cái nơi bán lẻ như là Walmart, Target vân vân, thì nó giảm đến 1.9%. Nếu mà so với năm ngoái thì nó giảm 1.9%, hay là last month trước nữa thì nó decline, cái thưa vị. Điều này thật sự ra thì nó không có ghê gớm lắm. Chúng ta biết là lý do tại sao giảm vì cái đại dịch này nó làm cho hạn chế người dân Mỹ đi ra đường mua sắm ăn uống. So với những năm ngoái thì cái con số mà 1.9 thì nó không đến nỗi gọi là ghê gớm lắm, kính thưa vị. Trong khi đó thì chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đưa chính cái công ty nữa của Trung Quốc vào cái blacklist. Đây là gọi là đập tan luôn tất cả những cái vòi rồng mà hiện tại bây giờ Trung Quốc đã đưa vào Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ cho rằng đây là những công ty có một cái liên hệ mật thiết với lại quân đội Trung Quốc. Trong đó có một cái công ty sản xuất máy bay, tức là Plane Maker Comac, và Mobile Phone Maker Xiaomi. Đây là hai công ty đã được gọi là khổng lồ, cũng là một công ty như là rất là mạnh, một cái về máy bay, một cái về về technology. Và hai công ty đã được ghi vào, và theo cái xác lệnh này đó, cái blacklist này sẽ đứng vững luôn cho đến 11/11/21, tức là khoảng 10 tháng, tức là không được mưu chuyển vào Hoa Kỳ nữa, đứng luôn. Và ngay cả những người đảng viên, vậy là người lính, mặc dù không cần biết ai là ai, nhưng mà có một cái title là đảng viên rồi đó, là sẽ không được đặt chân vào Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Wow! Đặc biệt là những người nào ở Biển Đông, rồi như là tên nào Hoa Kỳ, không biết là sao lại có những cái list này hay thiệt. Và chúng ta tưởng tượng thêm nha, Hoa Kỳ là một cái quốc gia khổng lồ, một cái nơi mà gọi là đầu tư, một cái sân chơi gọi là to nhất thế giới, mà một công ty mà muốn bán máy bay bên Hoa Kỳ nhiều lắm, cái Comac này chúng ta thấy nhiều lắm, rồi ngay cả Xiaomi này, cái phone này cũng nhiều lắm, nhưng mà ngưng luôn làm bán Hoa Kỳ thì không biết sao sống nữa. Chúng ta chờ xem ngày sắp tới sẽ như thế nào. So far, chính phủ Trung Quốc, chính phủ Hoa Kỳ đã cấm khoảng 35 công ty từ Trung Quốc. Chính xác luôn là Pentagon, tức là quân đội hay là gọi là quốc phòng, đã cấm luôn 35 công ty này vì nghi rằng họ có một cái sự quan hệ rất là mật thiết với quân đội Trung Quốc. Wow, điều này thật sự rất là thê thảm, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì quý vị biết rằng Costco là một cái địa điểm, một cái nơi mà từng giữ lại rất nhiều kỷ niệm của người dân Hoa Kỳ. Khoảng chừng khoảng đầu năm 2000, là khoảng đầu năm 2000, không trước đó nữa, tôi nghĩ trước đó nữa, khoảng năm 90 mấy đó, là Costco đã cho ra đời gọi là Photo Center Department. Costco đã có một cái thời gian dài đã làm rửa hình, rửa phim, chuyển từ cái tape qua DVD, rồi chuyển từ DVD qua qua những cái card, cái memory card vân vân, rồi họ print luôn cả những cái mền, những cái poster của business, everything. Nói chung ra đây là cái nơi mà giữ lại nhiều kỷ niệm cho người Mỹ nhất. Nhưng mà một cái tuyên bố làm cho nhiều người cũng buồn là vào ngày 14 tháng 2 tới đây, Costco sẽ đóng cửa cái gọi là cái photo center của mình. Wow, nhiều người buồn lắm, nhưng mà Costco cũng nói thêm rằng mặc dù chúng tôi không có một cái department ở trong Costco, nhưng chúng tôi vẫn còn giữ cái center này trên cái website, cái photo center. Nếu vị nào mà yêu chuộng Costco về rửa hình hay là phim ảnh hay là in chữ lên quần áo vân vân, thì chúng ta có thể vào cái Costco Photo Center website tiếp tục gọi là ủng hộ Costco, vì có thể rằng cái số lượng người đi vào Costco để rửa hình không còn nhiều nữa, và Costco quyết định đã đóng cửa cái department này để save cái space cho những cái công việc khác, kính thưa quý vị. Đây cũng bản tin không được vui lắm cho cái cửa tiệm Costco. Vâng, bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Lý do tại sao từ cái bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán rất thê thảm, và trong những ngày sắp tới đây không biết gọi biết ra sao ngày mai, là cái câu bài hát đúng như cái bản tin này thì tôi đưa ra. Theo một người chuyên viết về business analyst là anh Matt Egan, đây là anh chàng này ở CNN nha, anh viết cho bài báo của CNN. Anh nói hiện tại bây giờ, theo như nhiều người đặt cái tên của Tổng thống Donald Trump, tức là King of Debt, lý do vì under cái thời kỳ 4 năm của Tổng thống Donald Trump, thì cái số nợ công đã tăng lên khoảng 7.000 tỷ, $7 trillion. Riêng về cái đại dịch không thôi đã ngốn gần 5.000 tỷ, các thưa quý vị, nên nói đổi thừa Tổng thống Trump thì cũng tội nghiệp. Cái đại dịch này không đã tốn của Hoa Kỳ 5.200 tỷ, chính xác là con số 5.200 tỷ. Thật sự ra thì số còn lại 1.700 tỷ là chi cho quốc phòng rất là nhiều. Vậy thì dưới thời, nếu trường hợp ông Joe Biden ngồi vào ghế tổng thống vào ngày 20 tháng 1, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tiến Dũng xin dịch chính xác từ những cái lời của anh này nha. Tiến Dũng không có, quý vị có thể kiểm chứng vào cái CNN. Và theo cái số hiện tại bây giờ được đưa ra, ông Joe Biden chưa đặt chân vào chính thức là Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà ông đã kho 1.900 tỷ để mà giúp cho cái gói cứu trợ lần thứ ba. 1.900 tỷ, kính thưa quý vị. Wow, một con số phải là không có nhỏ một chút xíu nào. Và họ cho biết rằng nếu thật sự ông Biden mà làm Tổng thống Hoa Kỳ, thì cái nợ này có thể nhiều hơn rất nhiều so với Tổng thống Donald Trump. Mặc dầu chưa chắc khi mà có vaccine ra rồi thì ông Biden không có nằm trong trường hợp đại dịch. Vậy tại sao phải chi tiền nhiều quá vậy quý vị? Bây giờ trước mắt là 2.000 tỷ rồi, chưa có đặt chân vào tàu ốc đã kêu cầu, đã kho 1.900 tỷ. Wow, nếu cái gói kích thích này mà Quốc hội thông qua rồi đó, đó là sẽ cộng vào cái nợ công của Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ thiếu nợ không có nhiều quý vị, chỉ có 27.000 tỷ. Ví dụ giải thích quý vị trước đây, 27.000 tỷ này là những cái tiền cho quý vị. Chẳng hạn như là 5.200 tỷ mà tổng số tiền mà của cái thời đại dịch đó, rõ ràng là cho người dân Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không có, dân Hoa Kỳ không có nghèo kinh dị, nhưng mà chính phủ thiếu nợ vì cái số tiền này đã chi ra một cách không có sự kiểm soát, thưa quý vị, không có sự tính toán. Chủ yếu là người ta thường những cái câu như là của người phúc ta, thuế là thuế mình đóng, nhưng mà chi là quốc hội chi ra. Quốc hội thông qua thì người ta đâu có trả cái nợ này, chính quý vị là người trả nợ, chính con em mình là người trả nợ. Vì thế họ chỉ muốn lấy lòng người dân bằng cái tiền của mình để lấy lòng của mình. Thật sự nhìn lại thì đó là một cái trái đắng, thưa quý vị. Lý do tại sao nữa, khi ông Biden kho 1.900 tỷ mà quốc hội thông qua, kèm theo ông cũng kho luôn cả 1.600 tỷ cho cái cancel student loan. Lý do ông phải làm vì khi mà có những cái campaign, tức là những cái ông đã làm gọi là đi tranh cử tổng thống đó, ông đã hứa rất là nhiều, ông hứa là cancel luôn cả cái student loan. Nếu điều này ông không làm thì chắc chắn lành ít dữ nhiều, cái thưa quý vị, vì ông đã hứa với những người thanh thiếu niên, tôi sẽ cancel student loan. Và sau đó thì ông nói là có thể là 10.000 student loan, nhưng mà chúng ta tưởng tượng 1.600 tỷ tiền student loan, nếu mà ông kho cái này nữa thì cái nợ này ai sẽ gánh, cái thưa quý vị? Yes, người dân Hoa Kỳ sẽ gánh. Mình không gánh đâu, Tiến Dũng không gánh đâu, nhưng mà con em chúng mình sẽ gánh, cái thưa quý vị. Vậy thì hiện tại bây giờ người Mỹ có trên 10 triệu người thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp là 6.7%. Nhưng mà ông Biden một lần nữa lại kho minimum, cái số tiền lương thấp nhất của người dân Hoa Kỳ là 15 đồng một giờ. Wow, thật sự ra điều này rất là hay, nhưng mà nó sẽ làm một cái cơn lạm phát kinh dị sẽ xảy ra. Chúng ta làm một bài toán thử. 15 đồng một giờ, nếu mà ông gọi 15 đồng một giờ minimum, nếu mà Tiến Dũng làm 12 đồng một giờ, thì cái living cost hay là underpay, thì 12 đồng một giờ, ai sẽ trả tiền cho Tiến Dũng cái số thiếu hụt đó? Chính phủ phải trả. Ví dụ như 30 đồng, 15 đồng một giờ là Tiến Dũng làm 30.000 một năm. Bây giờ tôi làm 25.000 một năm, 5.000 tôi bị thiếu đó, ai sẽ trả cho tôi? Đó là chính phủ phải trả, và tiền food stamp, tiền help của chính phủ. Chính phủ sẽ gánh thêm một cái nợ nữa, gọi là nợ công, kính thưa quý vị. 15 đồng một giờ, nếu trường hợp như tại sao lạm phát tăng lên? Bây giờ trường hợp như một người bán một tô phở 10 đồng, trả lương nhân viên 8 đồng. Bây giờ lên 15 đồng, bắt buộc tôi phải lên tô phở 20 đồng mới đủ trả cho cái nhân viên đó 15 đồng một giờ. Vậy thì phải là lạm phát không? Lúc trước tôi đã trả có 10 đồng, bây giờ tôi trả đến 20 đồng một tô phở. Cái lạm phát này ai sẽ là người gánh? Wow, đồng tiền Mỹ sẽ mất giá, vân vân và vân vân. Nhưng mà nhớ một câu, khi mà ông Trump ông nói đó, promise make and promise keep. Vậy thì ông Biden, nếu mà keep cái promise mà giữ nước Mỹ vẫn thịnh vượng và vẫn mạnh mẽ và kiềm chế được lạm phát, đó là bài toán rất là khó. Nếu mà chính trị giỏi mà không biết về kinh tế, coi như chúng ta bán đứng quốc gia, các thưa quý vị. Xin trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Chuẩn bị mai mốt đi ăn ổ bánh mì hay là đi ăn tô phở, chúng ta nên bỏ thêm chừng ít nhất là 3 đồng hoặc 4 đồng vào. Và không biết là anh Tiến Dũng, hình như anh Tiến Dũng có quên một cái, hình như là cái child tax credit đó anh Tiến Dũng, là bây giờ tăng lên 3.000 luôn. Mà nếu mà con nít mà dưới 6 tuổi là được 3.600 luôn á. Như vậy là xanh nữa là vui luôn á.
Thật sự thì ông có giải thích trước đây rồi, thưa vị. Chẳng hạn như là ông Biden có một chính sách như thế này, tăng thuế những người làm trên 400.000 một năm. Thật sự ra tính trên một ngón tay, không có người nào mà làm trên 400.000 một năm hết. Nếu mà làm công, ngay cả vị bác sĩ bây giờ dám vỗ ngực là tôi làm 400 ngàn một năm không? Ngoại trừ những người specialist, mổ não, mổ tim. Thật nghĩ người đó thì 400 ngàn năm, những người mà bác sĩ gia đình thôi, ví dụ xin lỗi các bác sĩ đó nha, gia đình thôi hay là bác sĩ làm một cái nhỏ nhỏ trong một cái clinic thôi, không có ông nào dám nói tôi làm 400 ngàn một năm hết. Vậy thì người dân đen ai làm 400 ngàn một năm? Vậy thì đóng thuế 400 ngàn một năm, đóng thuế ai? Đóng thuế những người thương gia, những người thương mại. Những người này chắc chắn, income họ sẽ chắc chắn là trên 400 ngàn một năm. Nếu đóng thuế 27%, trước đây là ông Tổng thống là 21%, bây giờ ông Biden lên 28%. Lên thuế như vậy, chưa kể 35% những người nào làm công mà độc thân nữa, mà 400 ngàn một năm đóng thuế 35%. Cơ sở thương mại chắc chắn sẽ đóng cửa, thưa quý vị. Một là đóng cửa, hai là sa thải nhân viên. Này là thêm một cái số nhân viên thất nghiệp nữa. Những gì mà Dũng gửi đến quý vị là có một căn cứ rõ ràng, quý vị sẽ chờ xem những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Thì hy vọng rằng có một vị cố vấn nào giỏi về tài chính giúp cho ông Biden, còn nếu không thì chúng ta thấy rằng lành ít dữ rất là nhiều. Xin kính chào và xin cảm ơn quý vị, và không quên chú vị có ngày thứ sáu cuối tuần cũng như là bảo thật hạnh phúc gia đình, bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và cảm ơn anh đã đến với chương trình, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe trên làn sóng của đài. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một thứ sáu bình an sức khỏe, cũng như là một cuối tuần an vui bên gia đình và người thân bạn bè. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào tuần sau. Và thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn tươi ngon chỉ có từ nhà hàng The Pearl, giá cả vừa phải, nhà hàng sạch đẹp. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại hai nơi, Brand Perry và siêu thị Hồng Kông tại Dallas, cũng như là trung tâm thương mại Asia Times Square. Hồng Kông là nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Radio Sài Gòn Dallas xin được chân thành cảm ơn nhà hàng The Pearl, siêu thị Hồng Kông hai nơi, Asia Times Square đã bảo trợ cho các chương trình có lợi ích cho quý thính giả trên làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý thính giả có thể nghe đài 1600 AM bất cứ nơi nào và bất cứ ở đâu qua số điện thoại hiện tại 605-475-8076, 605-475-8076. Hoặc là quý thính giả có thể vào website của đài www.saigondallasradio.com. Quý thính giả nào sử dụng những chiếc điện thoại tinh khôn có thể download cái app của Sài Gòn Dallas trên cái chiếc điện thoại iPhone hoặc là Samsung của quý vị. App có tên là Sài Gòn Dallas Radio với biểu tượng hình mặt trăng và cây trúc. Radio Sài Gòn Dallas xin được chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục yêu thương và yểm trợ làn sóng của đài. Mong quý vị vẫn giữ làn sóng của đài sau một vài quảng cáo thương mại, thì các chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý vị trong giây lát.